hòa đồng ý thức là chậm tiếng nữa, hòa đồng với ý thức. Ngồi 5, 7, 100 người nhưng mình biết tâm ý mọi người hết rồi. Cái nào hay nhỉ? Cái kia mình hòa, cắm mình hòa, cắm mình hòa, cắm mình hòa. Tôi đâu phải giỏi hết, nhiều cái mình thấy. Ngay trong buổi Phật, thì những người mà đi cao, đi nhẹ rồi, làm việc trong một giây, thấy rất là việc đó. À, còn người đời họ 5-7 tháng thì mình một giây, giây đồng hồ, nhận thức thật liệt. Cho nên nghe đông người ngồi xung quanh tôi càng nói càng không. Thế lấy ở đâu tôi mới học hết tất cả, tôi dự gọt nó nữa, gọt cái nó nữa, tháng dần gồm nó, tháng dần gồm nó. Nó hoài, nó suốt cả cuộc đời của con người đã có việc nói. Gom lại cũng có nhiều công chuyện hết thôi. Nhưng mà cái băng nào nghe cũng hay. Chuyện mới, mới rồi nó phải trở về cũ. Trong mới có cũ đó. Sao? Rồi trong cũ có mới. Cho nên đem cuốn băng 10 năm về trước em dặn. Cũng vậy đó, chứ có gì đâu mà không. Tôi cứ đòi hỏi ông Tâm nói hoặc. Nhưng mà dặn băng bây giờ hay hơn hồi trước. Sao? Trong mới có cũ mà trong cũ có mới. Quê lấy cái băng hồi xưa, quân băng nào xưa dặn lại phải không? Cũng vậy đó, mà dặn băng bây giờ thấy hay không? Bây giờ nó cũng hòa hợp với cái cũ, một cái cũ mà hợp không thôi. Chân lý nó mới tròn, không bị kẹt. Cho nên cái giá trị của tu điển là vậy đó. Vượt mức trần gian khi một siêu phàm. Siêu phàm thì lúc nào cũng sống động. Văn chương, nhiều người viết cái văn chương ra cứng ngắc chết đơ. Thấy không? Mà nhiều người viết đọc đi đọc lại sống hoài thôi. Sống hoài trong tâm thảm của người ta. Người đọc thấy nó sống động trong tâm hồn. Có người viết đọc qua thì nó coi qua là tiêu hết. Chết đơ. Văn chương chết ngắt. Văn chương trật tự quy củ quá chết ngắt. Có tiếng nổi. Tôn giáo tu hành phải biết làm cách mạng của cuộc tu hành. À, tôn giáo nó có cách mạng của tôn giáo trong đó, người ta không biết mà. Ta cứ giữ đó thì ta bị đứng ngắt chỗ, đi chu ngủ. Trong đó chỗ nào nó cũng có cuộc cách mạng. Còn cái thanh điển, đó, vừa cách mạng vừa hòa đồng, vừa cách mạng vừa hòa đồng, vừa cách mạng không bao giờ bị hấp thấp. Cái tôn giáo quy củ mà đâm xuống cách mạng là được bèn hư hết. Còn thanh điển nó vừa cách mạng vừa hòa đồng, vừa an ủi người ta, vừa học hỏi của người ha. Cách mạng là sửa đổi chứ có gì đâu. Là tiến hoài thôi, không có ngưng. Tiến hoài, học hoài tới giờ Phúc Lâm Chung cũng học nữa, cũng tiến. Cũng vui. Chẳng bị kẹt thôi. Rồi những người mà coi sách này kia nào, nói lý luận cũng vừa trong sách. Mất tự chủ rồi. Tự chủ đâu có vừa khác. Nếu giờ tôi ngồi tôi nói chập cái tự nhiên nó bốc lên càng ngày cái tiếng càng thanh càng lớn càng nói càng xa càng như vậy. Đó là tới chủ rồi. Thấy không? Còn cái kia nó lấy cái ly này rồi bao giờ vô cái này rồi bao giờ vô kia bao giờ vô cái nọ. Rốt cuộc mình cũng như người ta rượu.
Không được, đi lầm nhầm.
Tôi vẽ cái xương sống,
đi lầm nhầm.
Đi direct nè. Thấy không? Nên phải cuộc cách mạng, phải đi direct, vô gì rồi. Đi direct chứ không đi lòng vòng. Mà đi lòng vòng nghĩa là còn tâm đạo. Tâm đạo một cái một. Cho nên ta bắt nhớ đây. Niệm đây, nhớ đây. Để đi thẳng. Khóa cấp tốc mà. Còn cái nguyên lý nó vậy. Còn khóa cấp tốc là một cuộc cách mạng tiên qua. Thẳng lên trên. Lúc đó đạt được và sướng rồi. Ừ không tâm đạo, không có chấp. Ai nói gì thì kể, mình cũng hiểu việc đó rồi, cũng xong. Ai hâm mình rồi, nó cũng xong. Tất cả mọi việc trong càn khôn vũ trụ đều ung ào ào, rồi rốt cuộc đâu ra đó. Mình chỉ niệm Phật từ tâm, nghĩ tới từ tâm thương yêu vũ trụ. Chấp nhất ai là chấp nhất Phật. Chấp mình, tại sao tâm tối đó là mình chấp mình, phải sửa. Thế nó phải. Mình mới hiểu mình hơn, rồi mình mới gần mình. Còn mà chấp thiên hạ, mình đâu có rảnh đi sửa thôi. Biết mình sửa được. Thấy không? Kêu nó tự sửa đi.
thì mình cũng tự sửa hai cái là mình học hỏi và tiến hóa.
Cái này người đời biết chấp người ta mà không biết chấp mình, cho nên nó gây lộn, vợ chồng gia can, biết chấp người ta mà không biết chấp. Chấp lấy vợ, vợ lấy chấp, lộn lộn sổn sổn. Cho nên đi lên trên cao rồi dòm xuống chỉ có thất cười. Chuyện quan trọng trời ơi, ông ta nghĩ coi, nó là tam lễ lục lạy rồi, nó cúng nhà ông ngoại bà ngoại tôi, ông nội bà nội tôi, rồi nó mới rước tôi về nhà. Rồi bây giờ nó chửi tôi vậy, ông Tam nghĩ sao đó? Thấy không? Tôi thấy nó bị kẹt không? Thấy nó chưa phát triển, cái chuyện nó cũng tới thưa. Thưa rồi mình cách nghĩa gì thân quả, được cách nghĩa gì đời là gì, đời là học hỏi. Nếu người kia nó không ra bài, hết bài rồi đâu có làm vợ chồng nữa. À, lâu lâu ông chồng ra bài, bà vợ cố gắng tiêu thụ đi. Rồi lâu bà vợ ra bài thì ông chồng phải cố gắng hiểu đi. Chứ còn nếu mà vợ chồng không gây lộn, không có bài vợ rồi mở trường làm gì vậy? Bộ ông trời ông ngu á. Ông mở trường để dạy hai tâm linh tiến hóa. Dắt hai ơi đứa con ông dừng ngừng cõi mà ông mở trường mà ông ra bài thì con ông làm sao học? Phải có bài. Gia đình nào lịch sự ra nghe nói nó vợ chồng thương yêu mà vô giường là gây, nằm trong đóng kín cửa cũng xù xì à. Bởi vì bà vợ nó phải ra, nó sạc điển là anh phải làm bài à.
Hai người phải xù xì
à. Ban đầu đặt cái thương yêu là bằng lòng đi học á, vô trường thì phải trả bài chứ không biết anh ấy được học rồi không. Cái hồi mà bà vặn xuôi vặn ngược, cái hồi nó mệt lắm, cũng phải học những thầy giáo dạy mình. Ý hết á. Đừng nghe nói hai vợ chồng nó thấy nó văn nho lễ độ gia giáo này kia là tốt, mà nửa đêm nó xì xì mình đâu có biết, nó gây lộn. Ở đời kia mình gây lộn mà thượng đế là bài học, tụi nó phải trả bài. Không trốn tranh vô, bắt đầu thương yêu là bằng lòng đi đăng ký đi học. Học thì phải trả bài, không có nói gì hết. Tâm để hiểu rồi đó, sau này nó nhiều vấn đề nó tự hỏi đó, là thấy mày đi học thì mày phải trả bài. Trả bài làm sao nên không? Thương yêu là đăng ký xin đi học. Nhiều đứa học trò lớn lên cái này, anh nó được đi học, nó không đi học nó tức quá. Cho con đi học, học cái hồi mà làm toán là anh mệt đó. Đấy không? Thì vợ chồng cũng vậy à, thương yêu kêu mà bằng lòng đăng ký đi học. À, rồi về vợ chồng có cãi vã đó rồi bài học mới. Thế mà ông quán đâu có xử chuyện gia đình, khuyên đi về thôi chứ không có. Rồi để con ra cũng bài học mới. Sự liên hệ hàng ngày là đều bài học mới không, vô trường phải trả bài. Rồi nói hai vợ chồng ông đã tu mà, tu cũng cãi với ông tu. Ông trời cho cãi, cho cãi lý để học và tiến hóa. Tu mà cũng cãi à. Nó còn T-A-I nặng đó, cũng là chữ tại đó. Đặt chữ tại là tại anh hay là tại em, có nhiều đó mà cãi. Bắt đầu từ chữ tại mà thôi, không có gì hết. Có chữ tại mà cãi à. Cãi là học, học phải trả bài. Ở trong trường mà không, ông trời ông lập cái trường mà không, không, không cho bài vở thì đâu có thành cái trường học. Nghe không? Khi mà hiểu được ông trời sắp đặt cho mình rất tinh vi. À, cho nên chấp nhận để học. Mà học rồi thì vui, bạn học vui với nhau. Trả bài ha, chứ không cái chuyện ở đâu của người ta, thấy không? Rồi ông chồng ông đổ lỗi cho mình, hết tức không? Ông ra cái bài đó, thấy không? Mà nếu mình là người tu, mình mới chấp nhận rằng cái bài này của ông trời sắp đặt cho tôi học. Học cái gì đây?
Học cái nhẫn,
thấy không? Bây giờ tôi làm vợ, làm mẹ, mà tôi thiếu nhẫn nó mới có bài mới cho tôi hoài. Còn nếu tôi hoàn toàn nhẫn á, nó ra bài khác. Cái này nó khi không nó đổ thừa tôi. Tức không? Thấy không? Nhưng mà nếu mà tôi tức á, tôi là người thiếu nhẫn. Tôi học chữ nhẫn mà. Bây giờ tôi phải trả bài. Tôi học chữ nhẫn. Trả bài là thế nào? Người ta chửi tôi cười. Thấy không? Tôi mới diễn đạt cái sự họ chửi tôi không phải sai lầm. Thấy không? Anh chửi em rất đúng.
vì em muốn có những bài học như này, như thế này. Nhưng bài học bữa nay đã đến với em rồi, em phải trả bài cho anh biết rằng chữ nhẫn này càng ngày càng sáng suốt. Phải nhẫn mới kết luận được cái bài vở này. Nếu không nhẫn là không có trả bài. Thấy chưa? À, thì cái bài kia ông thầy kia ông vui rồi, ông nói thật là hay quá. Có em anh mới học luôn nữa chữ nhẫn. Bây giờ mới thấy rõ cái lỗi của anh. Thấy không? Đó. Nhưng mà trả bài, trả bài là nó quân bình hết đôi lưỡng, hai phương diện phải quân bình, hai bên phải thông cảm thì mình trả bài. Còn hai bên chưa thông cảm là bài chưa trả, còn giận. Tính quá, tính không nghe, tính quá. Còn chưa trả bài. Thấy chưa? Có nhiều người trả bài 3 năm mới trả xong một bài học vợ chồng. 3 năm á, còn để trong này trả, còn cấp class đi. 3 năm chưa có mình. Bây giờ cứ kéo ra biết bao nhiêu bài vợ. Mấy năm trời chưa có xong cái trò. Mình thấy mình làm biếng không? Thấy mình làm biếng. Thầy học trò không có ngoan, làm biếng. Có trường không chịu học. Vợ trong là trường học. Trường học giáo dục siêu đẳng chứ không phải tầm thường. Tức chồng mà bỏ đi tu là trường học siêu đẳng. Mà tu rồi thì muốn trở lòng lại. Biết được chân cha lành rồi, thấy mình học trò làm biến bỏ chạy. Thấy học trò làm biến bỏ chạy. Nếu mà hồi đó mình học mà mình thông cảm cho hai bên rồi, bây giờ mình mới là cứu nhân độ thế. Cho nên bà Quan Âm thì kính bà học thẳng trong chùa. Vì không người ta gieo quả cho bà mà bà cũng nhận. Bà học là bà phải nhận. Bài vỡ bà âm thẳng bà làm. Bà niệm Phật để bà học nhận. Cho nên bà niệm Phật niệm tới giờ phút cuối cùng chỉ nhận bà đạt thành, bà mới tiến tới vị từ bi. Thấy chưa? Mình ở trong gia đình chỉ học có chỉ nhận mà tới bây giờ không chịu học. Nha. Rồi có nhiều người vợ đi thưa chồng mà chồng đi thưa vợ. Thưa với bạn bè đó là thưa với ông trời. Nói trời ơi, ảnh sao mà ảnh khó quá. Rồi tại sao bà sao lúc này bà khó quá. Đi thưa với bạn bè là thưa với ông trời. Bạn bè là ông trời á. À, mình học trò làm biến. Có gì á. Thế là rốt cuộc không phải. Thấy nó, nhiều người nó hung hăng lắm. Chửi vợ nó. Tao mà tiếp tục tao lấy mày. Cũng như tao lấy mẹ tao. Nó dám nói vậy đó. Chính tôi là chứng kiến nhiều gia đình vậy. Dám nói cái câu đó. Rồi có làm sao? Bữa sau rồi cũng hay. Tôi nói vậy tôi dẫn mẹ đi chơi sao? Không biết tại sao mà cái miệng tôi nó nói kỳ. Nó không thấy cái bài học của nó không? Nó không thấy bài học. Làm sao nó trả bài? Cách nghĩa cho nó hiểu. Trả bài thì cái tâm nó an. Tư tưởng nó quân bình. Thấy không? Hai bên nó hòa hợp. Rồi bài vỡ xong rồi. Dán class rồi. Có cái gì lộn xộn. Thì nó thấy gia đình nó là thiên đàng. Gia đình nó là gốc tình thương. Thấy không? Gia đình nó là nơi cởi mở và dìu dắt những tâm linh đang bị chôn vùi trong sự động loạn. Thấy chưa? Cho nên mình phải xây dựng cái gia đình tốt để cứu sinh. Bởi vì mục đích mình lập hạnh cứu sinh. Mục đích mình muốn tơ binh giác và ảnh hưởng mọi người tơ binh giác. Tại sao đồ khí cụ mình có mình không áp dụng? Mình không khai triển. Nếu mình khai triển là được. Ha? Nhưng mà rất khó. Phải hết sức kiên nhẫn mới học được.
Nói thiệt chứ, ông trời đang trị bệnh cho con người là nhiều nhất. Con người nó không biết ơn ông trời. Không ai biết ơn ông trời trị bệnh cho nó. Cả ngày tới tối mà mình thanh tịnh rồi mình dòm xung quanh rồi ông trời chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ dẫn tiếng mình mà mình không thấy. Thanh tịnh rồi mà thấy. Nhiều người nó thấy đâu không cần đi về phải trị bệnh gì nữa. Không chứ. Khi mà tu thiền thấy rõ cái tiền kiếp và thấy rõ cái số mạng định mệnh mình rồi. Không có uống thuốc châm cứu mau hết rồi. Lấy nó trị nó. Nghe không? Con người ăn được ngủ được là hết bệnh hay gì nữa. Còn máu huyết nó không chạy không đều. Nó mới sanh bệnh. Cứ châm cho nó chạy đều. Còn cái số mạng là chắc chắn rồi đó. Nếu mình làm sâu thì nó giảm thọ, mà làm tốt thì nó chuyển hạn. chuyển hạn cũng hữu hạn, không có chuyển hạn dài được. Cho nên vô một khóa là một khóa, mỗi người một khóa, mỗi người một khóa hết á. Học hết rồi đi chứ không ở đây rồi. Phải hiểu cái đó thì tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn hoài, muốn chuyện này chuyện kia chuyện nọ nó động. Còn biết mình học hết khóa là đi thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên tôi có chồng, gả lấy chồng tôi học cái khóa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi, tôi chịu được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn được ông để hiểu tôi. Tôi chiều ông để tôi làm hai người sáng suốt thì tôi, để tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng trọng. Cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu. Cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà. Mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh, cái tánh hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vợ, có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu, mới hiểu tới tầng đó càng không dữ. Nó đi cái tắc tử hết thấy à. Tại mình lộn xộn, bỗng lộn xộn, có nhiều lộn xộn, cái rẽ ra tự giỏi hơn cha mẹ nó, nó đi sai. Đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình mà bơ vơ. Rồi gia đình gia cang bất ổn. Con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm được. Cái gì đau đớn bằng, tìm không được. Con thì không nghe lời, mẹ mình không có. Mình xét lại mình người bất hiếu. Đau khổ giờ phút đó, được sanh ra bấn loạn, sanh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, phá hoại thần kinh. Tụi nhiều có người bày đó uống rượu, bày đó chơi bơ, bày đó có cờ bạc, con hư thêm nữa. Từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình, rồi lâm vô cái cảnh kia mà đau thương. Bây giờ phút lâm chung còn đau đớn phải xuống địa ngục, không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Rồi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh họ biết nhân thành con người, chừng nào mới hội tụ được. Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh tiến. Cho nên những người đau khổ là một người đặt chân đi tù. Vạn sự bất thành là người đó phải. Người đau khổ lúc đó con Quan Âm mới cứu độ. Thấy không? Người đau khổ mới được đấng từ bi, để đấng từ bi cứu con. À, cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt, không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ. Rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Ở thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào. Cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó. Rồi không lâu mới thấy tôi khuyên họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu. Ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Tôi so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lộn vì còn quần chúng. Mình đặt tình thương trên hết, chúng sinh biết là bao, khỏi tạo nhiều nghiệp. Thấy không? Rồi cứ đăng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái gì? Tạo nghiệp, đồng tiền nó mới lái xoay đời sống con người. Nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bờ, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Xa đọa. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được mình người có học. Tôi hiểu tình thương và đạo đức quan trọng, sự thương yêu vô cùng của tôi mới làm rạng nhân, rạng danh của đấng tạo hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh đấng tạo hóa được? Thấy không? tôi phải tiến về vô, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu làm sao tôi biết thương yêu người khác. Thấy không? Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết Chúa Cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có Chúa Cha nào đổ. Chắc chắn là vậy. Không có ông cha trời nào mà độ tự thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi. Và độ người bất hiếu đâu. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu. Mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi. À, mới lại có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ. Không. Mình học từ bi mà. Mình không chia sức sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sức sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc. Mình nên khuyên họ. Luyện lấy họ. Tự sửa lấy họ. Mới đạt tới sự tiến hóa. Đâu cần phải lập chùa. Cái tâm của người là chùa. Tâm của người là thiền đường. Thấy không? Đó. Mỗi mỗi giữ sự phẳng lặng. Để khuyên giải người khác. Thì một truyền mười đủ rồi. Thấy không? À, bây giờ anh học cái pháp này, anh truyền đủ mười người đủ rồi. Anh sẽ bận rộn anh truyền cho mười người đủ rồi. Mà trong mười người đó nói rằng các anh học được rồi, các anh thêm một truyền cho mười cho thôi. Thôi đương nhiên đó đủ rồi. Cả thế giới học không có mấy hồi. Thấy không? Đó. Một truyền cho mười là cái một cả cái pháp đó. Bây giờ học thấy cái này, hồi trước anh ngồi 15 phút, bây giờ ngồi được 1 tiếng, anh cứ những đi truyền này, truyền cho 10 người thôi, không có truyền nhiều. Một người truyền cho 10 người là đủ rồi. Mà 10 người đó hàng ngày được gặp mình. Rồi họ làm thêm 10 người đó là hội người, mỗi người truyền thêm 10 người. Thì mọi người nó cứ mỗi khôi 10 người, mỗi khôi 10 người ngồi đàm đạo với nhau. Cũng sướng rồi. Bàn bạc với nhau chuyện tu hành cũng vui tươi rồi. Xã hội cũng tươi đẹp. Cần gì mà phải ham cho nhiều. Cho nên đằng pháp vô vi này không có cần rủ người ta tu. Nhưng mà nói à, bây giờ tu ngồi được thì cứ nói truyền cho 10 người là đủ rồi. Mỗi người ít nhất phải có nhiệm vụ truyền cho 10 người. Mới kêu vay pháp trả pháp. Mình mượn đường lối đi, mình phải trả lại đường lối đi cho người hậu đại, người kế tiếp. Đó, khi mà mình chịu truyền cho người khác thì cái pháp đâu có mất. Thấy không? Mà cũng cần gì mà đặt kế hoạch để giữ pháp. Tôi lập chùa tôi mới giữ pháp chứ. Cái pháp ở trong tâm ai cấp được. Phải không? Tôi truyền cho cô này đi truyền mọi người. Cô nào cũng truyền mọi người. Pháp tôi làm sao mất? Đi đâu cũng gặp hết á. Thì cái chùa của mình cả càng không vũ trụ lớn rộng. Thâm sâu trong cơ giới của nhân loại. Tuy nhiên đó đủ rồi. Đó là chuyện làm phước. Đó là thực hiện tình thương và đạo đức. Một truyền cho 10 đủ rồi. Nhớ rằng à tôi bây giờ tôi học được thứ tôi truyền đủ 10 người không? Anh A anh B đủ không? Đủ rồi. Không có tôi cố gắng tôi tìm đủ 10 người là đủ rồi. Tôi có 10 bạn tu là tôi sung sướng hơn. Tôi quen 100 người và chém giết. Thấy không? 10 người đủ rồi. Tuần lễ gặp chơi nói chuyện là sung sướng. Cần gì kiếm cho nhiều. Bận rộn thêm vô ích. Thấy không? Một mặt tôi đi làm công thì tôi đóng góp cho xã hội. Một mặt tôi trở về thiền tu, rồi mời anh em tôi nói qua nói lại để hiểu cái công năng công phu nó tiến hóa đến đâu. Cũng đủ an ủi cuộc đời sống của mình rồi. Thấy không? Cho nên tôi không có cầu mà làm cho nhiều, cho rùm beng. Cái vụ đó đằng này tôi không thích. Hồi trước tôi ra đâu có mấy người thiền lần lần thép rồi hả? Càng ngày càng đông. Một chỉ truyền theo 10, chỉ nhiêu đó thôi. Không có đòi hỏi nhiều. Hỏi cho anh tu được bao lâu tôi mới tu hôm. Vậy cũng đủ rồi. Cần gì phải nói tôi tu mười mấy năm. Trong mười mấy năm nữa mà đêm này có đêm tu đêm bỏ thì chẳng có mấy giờ. Tôi kiểm soát đêm hôm qua tôi có tu là được. Đêm hôm qua tôi ngồi được 2 tiếng. Tôi nói là 2 tiếng. Ngày mai gặp ta tôi cũng mới tu hôm. Đủ thôi. Chứ nhiều người xưng hô tu mười mấy năm mà ngồi không được mấy tiếng. Rồi đổ thừa cho cái pháp. Rồi đổ thừa cho người truyền pháp. Tự gây sự băng loạn cho mình. Thấy không? Thiếu thật thà và thiếu thực tập thì ở đời cũng không đạt được việc gì. Tự gây sự đau khổ cho mình mà thôi. Cái chuyện đáng làm không làm, mà chỉ bảo vệ cái chuyện xa quay thì ai mở đường tâm tối cho mình? Mình tạo ra đường tâm tối cho mình. Thấy không? Khổ càng thêm khổ, đã mang bản thể tối tâm mà tạo thêm sự rắc rối cho mình thì phải khổ càng thêm khổ không? Cho nên phải thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến, cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai. Không chẳng mấy, không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững, nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chú mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích. Không làm được việc gì đó. Có 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người. Lớn rồi, con số nó tiến rất nhanh. Sau này nó đi tới dẹp chùa, dẹp miếu hết rồi. Không có tài nữa. Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây rồi. Còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu. Không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình. Phải giải quyết lấy mình. Không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình bây giờ thì giải quyết cho mình. Sửa mình để tiến qua. Đó là quan. Địa vị tình số ở thế gian ngoại cảnh không, không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, phát hết tuần rồi hạ màn thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng được, cân lượng có chừng được. Phát hết tuần được cái phần hồn, nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ. Bỏ cái xác này là hết rồi, hạ màn rồi. Thấy không? Chết rồi là hạ màn, thì còn cái hồn tùy theo cái nặng thôi. Ở thế gian khi mà đóng tuồng, làm kép để đóng tuồng, hát hết tuồng là hạ màn. Hiểu cho rõ những cái việc đó thì tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia lo cho người nọ mà lo không đúng. Thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mà cứ lo đau bụng cho mình, đau bụng cho bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Thấy không? Chỉ gỡ lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à. Thì nó phải giải quyết. Bệnh nó biết. Thì mình không có động. Thấy không? Còn mình cứ động bậy động bạ ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung beng theo khùng. Việc mình không ai lo. À, cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu, phải lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng. Không cần gỡ cái gì cho mẹ, bằng con nói rằng con khỏe. Phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi. Chỉ cần khuyên mình la tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai. Ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây, ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái tụi dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu với cọp beo ma quỷ không, ông tu với thứ dữ. Thấy không? Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn. Nó anh hùng mà. Rồi để nó sẽ gặp gì sư dữ. Một thời gian nó chán mà nó mới tu. Bây giờ mình lo cho mình. Mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội thì mình làm rạng danh cha, thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó phải quy tụ. Lo chi là tu là phải. Còn lo cho nó mệt lắm. Đứa nào đến đây cũng cái máy automatic kìa. Bây giờ bà đuổi nó đi, có đứa nào đói không?
Dạ.
Không, ngược lại nó sợ bà đói chứ nó đâu có đói. Nó cái máy automatic, cái đầu nó tự động mà. Đuổi nó đi nó không có đói. Mỗi cái căn nào qua đây.
Yeah.
Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho cửu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được, thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng. Thấy không? À, bây giờ cụ ở trong rừng tối tăm, bây giờ cụ có cái đèn sáng, cụ thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng cái gì nữa. Trong bóng tối mà có một ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi, mình hướng về Phật, mình lo tu. Đèn lòng mình có nhiên liệu đầy đủ rồi, mình có hư không bao bọc, mình có sự sáng suốt của nội tâm. Rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bực sáng nội tâm đi. đó là đèn lòng mình bật sáng, lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ chúng sanh, thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì rốt cuộc bà con anh em bị rớt, bị sa đọa, thì luôn cả mình cũng sa đọa. Tu cái gì đó, cho nên thầm tu thầm tiếng này phải giải quyết, làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiếu độ cho người khác, để siêu độ cho những người, thấy chưa? Chứ còn nói vô ích, kêu chứ con tu đi con, tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa cho con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược, nó không biết đường trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Thế nên mình cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, các con hay, nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lét, bị ta chửi lên chửi xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết. Đi nghe thọc tôi một cái, thục cổ lét kêu tôi chửi, tôi không chửi. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu, đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe. Mấy người xung quanh nó biết đạo mà, nó nói rất thâm mà. Nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe tôi giảng, thao thao bất tuyệt giảng cho mấy người đang nghe. Mà trong hồi trước tôi không thể giảng được, hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được, phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi bỏ thuốc rồi, tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ gì chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi, tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo. Kể ra người vô hàng ngày đều có người đến thăm tôi, mọi người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa ở đâu, họ tới hỏi đạo. Nay đồ mai đồ, tôi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về. Tiền đâu? Bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền thì phải đi bộ chứ. Thì tu mà còn ông đi xe cộp không trả tiền sao? Không có tiền thì phải chịu đi bộ. Còn cái xe này cứ dịp xài xe này, từ Chợ Lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư, nghĩa là chửi luôn cha già đó, bày thằng này hư rồi, bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi nghe lỡ thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi, trễ thôi. Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi, nhưng mà bây giờ trễ rồi, bệnh hoạn xảy tới phải chịu chết vậy. Bạn bè cũng vậy, bạn bè thấy tôi đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này sau thằng này sau này đi xin ăn. Mà rốt cuộc tới tôi thế rồi, họ cho tôi là thành công. Lúc đó là họ là già nua, họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi. Mà bây giờ họ già nua, mắt họ mờ, tai họ lãng, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp con đông khổ cực. Rồi lúc đó mới tiếc, cái hồi tao đá mày mà tao bắt chước mày thì ngày nay tao đã khổ. Mà bây giờ thấy tôi càng ngày càng tươi, năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ tức cho họ, uống cho họ, thấy không? Cho nên trong cái hành trình tôi rất rõ ràng mọi công việc, mọi công tác để ảnh hưởng mọi người theo sau này. Và gặp cái trường hợp
chúng ta bây giờ hiểu rõ rồi, bản thể hữu hạn. Bây giờ cụ thấy cụ dám nói cụ sống bao nhiêu năm nữa? Cụ không dám nói. Tâm được ngày nào hay ngày nấy, cụ biết bao nhiêu năm đâu. Mà còn bê trễ nữa rồi ai giúp cụ đây? Con cụ tu cho cụ được không? Cháu cụ tu cho được không? Bà con tu dùm cho cụ được không? Ông sư tu dùm cho cụ được không? Ông Phật tu dùm cho cụ không được.
Chỉ cụ mới là người duy nhất giải quyết cho cụ mà thôi.
Thấy rõ chưa?
Thì ngưng tất cả những chuyện đó.
Bây giờ mình lớn tuổi rồi, đâu có làm gì cực nhọc nữa. Ông trời cho mình học bao nhiêu chuyện đời, bao nhiêu kinh nghiệm, đủ rồi, đủ xây dựng cho tâm hồn vững tiến rồi, thấy không? Thì bây giờ mình chỉ thầm tu mà thôi.
Ở nhà
có thì giờ rảnh lo thiền niệm Phật, biết rồi, có cha tờ, nhất định mình phải trở về mình, tâm tư mình phải hướng hồi. Mọi người đều nhìn nhận là có cha sanh mới có mình, thấy không? Chủ lực trường tồn đang còn, mình không chịu trở về không được, không nên chậm trễ nữa. Không phải tôi sợ làm ma mà tôi tu, nhưng mà nhiệm vụ của con người học hỏi rồi phải tiến hóa trở về nguồn cội, thấy không? Con phải tìm cha mẹ, chứ con bất hiếu mà cứ đi hoài rồi cha mẹ ai lo, thấy không? Cho nên mình biết rằng muốn con mình có hiếu với mình phải có hiếu với trời đất. Đó, cái chuyện quan trọng. Muốn dạy con phải dạy mình hiếu thảo tròn thì mới ảnh hưởng con được. Còn mình bất hiếu mà chưa biết cha trời là ai, mình dạy con nó đâu có nghe, làm sao cảm động nó, thấy không? Rồi mình trách đứa này, trách đứa kia, trách đứa nọ, mà rốt cuộc lầm rối cho mình thôi.
Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Bây giờ anh đứng anh giơ tay phải không? Thiên thượng thanh khí điển xuống thế gian. Thế gian sanh ra vạn vật, cây cỏ, hoa quả, cơm gạo. Duy ngã độc tôn phải nuôi cái người này không? Nuôi anh không? Thì tôi cũng dạy, tôi cũng dùng câu đó. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn. Không phải một ông Phật là chỉ rõ cho người thấy. Chỉ ngã thì tôi là độc tôn, tôi là chúa tể của tiểu thiên địa này. Anh cũng là chúa tể của tiểu thiên địa. Duy ngã độc tôn. Cả càn khôn vũ trụ nuôi có mình anh thấy không? Bây giờ mang thể xác con người, ông diễn tả cái tình trạng đó cho con người hiểu. Cả trời đất càn khôn vũ trụ xây dựng chúng sanh, chứ không phải một mình ông. Nếu một mình ông á, ông nói tâm ta khác, tâm nhà ngươi khác, ông đâu có nói Phật tích tâm tao là mày á. Ông nói vậy đó mà, thấy không? Còn ông diễn tả cho anh thấy thiên thượng nhân gian dí ngã độc tôn. Bây giờ anh không có thanh khí điển làm sao anh sống nữa nè. Anh có cơm gạo làm sao anh trưởng thành lớn cao này. Cơ thể của anh này dí ngã độc tôn phải phục vụ mình anh không?
Mà phục vụ tôi
thì chúng ta đồng có một thôi. Cả càn khôn triệu triệu ức ức nhưng mà có một hơi thở trong càn khôn vũ trụ đồng một nhịp. Nếu mà tắt đi một phút một giây là chết hết không còn mà. Anh thấy không? Cũng thở ra thở vô đồng một nhịp sống, đồng một lẽ tình hết thảy, nó không có khác biệt gì đến đâu. Thằng động với thằng tỉnh vậy thôi mà lộn xộn, cách biệt anh ba anh hai anh tư lộn xộn rốt cuộc là bao nhiêu con chuyện học hỏi và tiến hóa mà thôi. Anh thấy không? Thiên thiện nhân gian di ngã độc tôn. Vì mình khi mà hiểu Phật lý rồi nó thâm thúy lắm. Có một lý mà tự giải thế nơi. Còn không hiểu mà phân lung tung thét rồi tu hoài vô chùa cũng hoài không hiểu cái gì hết. Đâm ra sợ. Chưa 3.000 ông Phật, có người thờ 3.000 ông Phật, có người thờ 10.000 ông Phật. Tôi biết hết tên 10.000 ông Phật tôi cũng khùng rồi. Thấy không? Mà tôi biết Phật Tích Tâm là có một ông Phật này là tôi đủ rồi. Tôi đủ tới nơi rồi. Ông đi, ông Phật ông đi, ông sợ người ta gạt. Phật Tích Tâm, tâm tích Phật có một, thấy không? Người ta phân biệt này thế nào? Tôi nói một cộng với một còn có một, nhưng mà người đời nói một cộng với một là hai. Cái nào đúng? Một cộng với một là hai là đúng, bởi vì mắt phàm tôi thấy hai đúng, nhưng mà trong nguyên lý có một thôi. Thấy không? Âm dương hợp nhất duy nhân. Đàn ông đàn bà ngủ chung cũng đẻ một người thôi. Mà một người nó đều cũng hai, cũng âm dương. Âm dương hai với hai cộng lại cũng còn có một thôi. Lưỡng nghi hợp nhất với trời đất hợp lại cũng có một thôi. Mà người ta cứ lộn xộn hoài thành không có thống nhất. Anh thấy không? Có một à. Toàn thế gian nó bày vậy cho anh có công việc làm, anh làm đã rồi anh thấy cũng không có gì hết. Tôi tố tính lù bù, tôi đi học tố tính thiệt nhiều mà ra tôi đâu có xài bao nhiêu số đâu.
tôi xài trong sanh trụ di diệt hết rồi. Sanh ra tôi làm con người, rồi tôi trụ, rồi tôi di chuyển làm này kia kia nọ, rồi tới hồi chết. Rồi trong cái chết nó có cái sống, rồi sanh trụ di diệt. Tôi đi từ từng sâu cái lệnh, có một đường lối đó thôi. Nha, quy miên có một à. Con người nếu mà phân nhiều chừng nào động, mà tu tới thâm nhất lưỡng nghi hợp nhất rồi, mình tịch. Cho nên càng ngày càng tu thấy mình tỉnh rồi, cái tâm nó an rồi, không có nghĩ chuyện đông tây nam bắc, không có mưu mô dịch của người này người kia người nọ mà động loạn. Tôi chỉ thấy có một, tất cả mọi người đều trong một chân lý mà hết đau khổ. Nhưng mà bây giờ chưa giải quyết được thì nó còn có. Nha. Bây giờ còn lại Đức Phật. Con gì con nói thiệt với Đức Phật, mà tới hỏi Đức Phật tới kiểm kê cái anh dâu vật công đem ra, nó còn chưa đủ chưa có rồi này kia, anh hứa lung tung. Cái đó là cái động loạn, thiếu anh hùng tất. Miệng anh hùng mà tâm không anh hùng. Tâm anh hùng thì thấy rõ tất cả càn khôn vũ trụ đều có một mà thôi, không bao giờ anh bị mất. Thì họ có lấy rồi mình làm cái khác nói. Những người Việt Nam mới dám chứng minh điều đó. Thấy không? Họ bị kiểm coi kê lấy hết rồi, bây giờ tới đây họ đi làm công rửa chén rửa bát, họ cũng có nhà ơi. Làm cái khác. 70-80 tuổi cũng, 80 mấy tuổi cũng dám ngồi ghê đi ra ngoài cũng, cũng làm bậy bạ cũng có ai. Thấy không? Trong cái không nó có, thành ra không có sợ. Người Việt Nam mới thấy rõ rằng tôi không bao giờ mất của. Con mở là con tiền. Thấy không? Nó còn ổn định hơn những người có của bây giờ. Dám đi cái ghe đánh cá nữa ra thân sơ rồi nó làm cũng có nhà nó ở. Đi xe hơi. Anh thấy không? Người Việt Nam mới dám xác nhận sự thật nó vậy. Nó không có sợ nữa. Mà những người có của tỷ tỷ phú ở trên mặt đất tự do sợ lắm. Vì nó chưa hiểu. Cho nên ta nói nghĩa là sau này những người đó thượng đế điểm là nó dễ thành Phật lắm. Nó dám bỏ tất cả mà để nó đi tìm cái gì. Anh bỏ tất cả anh đi cái ghe đánh cá đi tìm gì? Tìm cái chết á. Ở đây như mấy người nhà giàu ở Canada này, ai đi tìm cái vụ chết vậy không? Mà nó dám đi tìm cái chết á. Đi cái ghe ra giữa biển anh chắc gì có ta cứu không? Phải tìm cái chết không mà đâu có tìm cái sống. Đi máy bay mà ta còn mua Asurang mà anh đi ghe đến cá không có Asurang mà anh đi qua Mỹ à? Anh nói đi qua Mỹ. Làm sao nghĩ được cái chuyện qua Mỹ? Nha. Làm sao dám nghĩ được cái chuyện qua Mỹ?
Nhưng mà trong đó có bàn tay của Thượng Đế mới đến nơi.
Mà Thượng Đế sao gửi những người đi tới những cái chỗ quá tốt như để làm gì? Để ảnh hưởng và cảnh tỉnh những người đang sung sướng. Quên họ và quên cả Thượng Đế. Quên cả sự đau thương của nhân loại đang quằn quại trong thiên cơ chuyển hóa đau khổ. Cảnh tỉnh những người phải thức giác, tức khắc. Bỏ những sự tham muốn đó và trở về với sự quân bình đến luật của tạo hóa. Thương yêu mua loài bạc theo chương trình của Thượng Đế sắp đặt cho quả địa cầu ổn định lại. Chỉ có người Việt Nam mới học được cái bài này. Rồi người Việt Nam được ra đây là người Việt Nam rất xứng đáng tu và lãnh cái nhiệm vụ ảnh hưởng cho mọi người ở xung quanh. Đừng tưởng mình tới đây họ cứu mình, sau này mình cứu người. Mình học mau hơn, hiểu lệ hơn, tiếp thu nhanh hơn để cứu người. Sức chịu đựng của người Việt Nam ở trong trại tị nạn biết bao nhiêu là sự khổ. Sức chịu đựng của một người Việt Nam ở trong trại cải tạo của Cộng sản chịu đựng biết bao nhiêu khổ. Sức chịu đựng của người Việt Nam dám ra giữa biển phấn đấu để tìm một ngày mai của Thượng Đế. Gan gì gan, trong trời trong Phật mà giờ đúng lúc đó nó cũng biết điểm Nam Mô gì đó. Sông do nguy hiểm, ai cứu mình bằng trao Phật, lúc đó nó mới biết bạc tại vua. Nhắc tới đấng Cha lành, nó mau giác, nó hiểu hơn những tình cảnh và những hình ảnh của người Việt Nam được truyền bá khắp năm châu, thì mọi người phải thức giác cấp cấp. Thượng Đế sẽ mở người Việt Nam cảnh tỉnh nhân loại trong dơ vật chất. Người Việt Nam mới lãnh được nhiệm vụ đó, ý thức rõ, mới truyền bá những lời chân chánh đó cho những người khác thức, và sẽ cứu rỗi họ nếu họ biết theo con đường chân chánh. Còn không, mặc họ tự xoa bỏ. Đời này, kỳ tới này không có tiếng, không có chờ đợi người ta tiến nữa. Nếu mà không chịu tiến, không có ai chờ đợi nữa đâu. Cho nên cơ trời chuyển khắp thế giới đều chuyển động, không phải riêng Việt Nam nữa. Bây giờ nhiều chuyện gây go lắm, ấp con người tự nhiên nó điên loạn cũng có. Ôm lấy tiền bạc mà điên loạn, không vô phương cứu chữa. Nếu nó không sống thật, nó phải chết vì những cái chuyện chìm đắm, nhưng mà sẽ chết trên giường tiền bạc của nó, và hồn nó cũng tiêu luôn. Nhiều cái chuyện cảnh tỉnh ly kỳ rùng rợn khắp thế giới, khắp quả địa cầu có, nhưng mà các bạn chưa có thấy tu được. Có, hằng ngày đều có, nhưng mà nó chưa dồn cục để các bạn thấy rõ hơn. Hằng ngày đều sự điên cuồng, đương sung sướng, đương ngon lành, đương giàu có, năm thê bị thiếp mà ở trên lầu nhảy cái rột chết, không thiếu nợ ai hết. Nên chết rồi. Coi cái đó là cái gì? Tỷ phú. Nhiều người coi báo chắc cũng biết được. Tại không có tỷ phú, không có thiếu nợ ai hết. Tại vì nó không có cái ông, nó không có bộ đồ phước đức, nó không chỉ khai triển tâm linh để làm điều phước đức, nó không chịu thực hiện chương trình của Thượng Đế là tình thương và đạo đức, thì tự nó gò bó nó qua, nó phải điên loạn, nó phải chết một cách không đáng chết gì thế đâu. Thấy không? Cái đó mới nói có một người, mà nhiều người làm sao mình có thì giờ kiểm soát. Thì nói sơ cho các bạn, nhiều khi thần kinh của các bạn cũng căng thẳng vì cuộc đời sống của các bạn không chịu hiểu thấu bên trong mà chịu hiểu bên ngoài, rồi bực tức gây loạn. Có chứ mà không, đám người ngồi đây có chứ mà không. Cho nên phải trở về với mình, hiểu mình nhiều, hiểu nhiệm vụ của chúng ta nhiều, phải sửa ăn năn, dù có dù không không thành vấn đề, chỉ biết sửa tôi đi tới sáng suốt là quan trọng. Bao nhiêu đó thì ổn định sẽ ổn định. Còn nếu các bạn không biết bao giờ ổn định đâu, thuốc men không giúp các bạn. Tâm lý của các bạn bị sa sút, mà nếu các bạn không cứu các bạn, vun bồi tâm lý sa sút, ổn định được tâm lý, thuốc men không giúp các bạn được đâu. Chứ chỉ có môn thiền mới giải quyết cho các bạn, thấy các bạn càng sớm. Còn ngoài ra tôi thấy có cái môn khác không nào. Nó nói lộn xộn rồi, chắc tính rồi, chuyện này chuyện nọ, gia đình kế gây lộn xộn lên là dễ bộc phát. Mà chỉ có môn thiền từ từ kiểm soát, từ từ xa lánh mọi sự động, từ từ tiến dần tới ánh sáng của chúng ta, đó chúng ta mới nắm vững tình thế và tự giải quyết.